Tuần cũng khó nha, khó mà xác nhận là nó rõ ràng như thế nào. Chứ nếu mà cái do tuần 4 câu lô xá, 1 câu lô xá bao nhiêu cây số? Cây số 8. Mà 4 câu lô xá thì tới là, hay là 8 câu lô xá một do tuần như vậy, thì tỳ kheo ni ra đoán tỳ kheo đi giáo giới nửa do tuần là nó xa quá, cái kêu đi bộ nó xa quá. Một dặm là bao nhiêu à? Một dặm thường thường ta nói lý là dặm, một dặm là bao nhiêu thước. Nếu mà nó căn cứ theo cái giải thích thế ông ngoài đó thì nó hơi xa, mà xa mà tỳ kheo ni mà đi đoán là giáo thọ đó thì cái việc đó mình thấy nó cũng hơi nơi khó, đi cả chục cây số, mười mấy cây số, hay là tối thiểu cũng bảy cây số mấy thì nó đi bộ. Hồi xưa đi bộ thì cái đó mình thấy nó hơi khó à. Cái đó mình để coi chính xác hay xác là coi nhiêu. Còn nếu mà nó từ điển Phật học của đoàn Trung Còn thì một do tuần thì 16 dặm, một dặm thì coi như là hơn 500 mét. Là một do tuần như vậy thì là 9 cây số mấy, gần 10 cây số, mà nửa do tuần thì 5 cây số thì cũng hơi nhiều á. Cái này những cái tài liệu nha, mấy cô là nghiên cứu mình học đây là cái là cần liên quan những cái gì đó rồi mình dành thời gian là những cái đó mấy cái học á. Như là thầy Hòa Thượng Thanh Từ ông nói thời trước chữ Hán thì mới xuất gia dở lắm, nhưng mà mấy ông giáo thọ ông lừa biến ra từ điển, gặp những chữ gì các ông luyện đó là bắt hòa thượng ông tra, còn học tăng á họ tra riết nó giỏi thôi nhớ. Thì mình học cái này cũng vậy, ai mà siêng năng là tra đầu này đầu kia rồi nó dễ nhớ, nó tra nó mau nhớ lắm. Người nhớ là cái ông Sa Di mà độ vua Ai Dục đó nha, là Nê Cù Đà. Thầy cũng gặp hoài nhưng mà tới chừng quên nè. Tiếng Phạn đó là Nikroda, đó là Sa Di á. Nikroda đây thì viết đó, thiên âm ra là kêu Nê Cù Đà trong Sa Di. Còn độ xá là Phất là Mã Thắng. À, còn là nếu mà nói về đứa con gái của vua A Dục á, truyền qua Sri Lanka á, là tỳ kheo ni ta là Tăng Già Mật Đa phải không? Sangamitta phải đó không? Đó là đứa con gái của vua A Dục. Vua A Dục có đứa con gái và đứa con trai xuất gia. À, rồi là đứa con gái này là 18 tuổi xuất gia tại giới đàn chứng A-la-hán, đã đem cây bồ đề chiết từ cái cây bồ đề chính để mà sang trồng ở Tích Lan. Bây giờ cây bồ đề đó coi như là quý lắm nha. À, thành cây bồ đề tại bồ đề đạo tràng bây giờ đó là con của cây bồ đề từ Minh Lan qua. Mà ở trong cái tạp sự Tỳ Nại Gia của căn bản có diễn tả mà khi vua A Dục đem cây bồ đề từ cái nhánh mà từ chỗ Đức Phật mà qua bên Tích Lan á, cái sự mà long trọng của nhà vua bên Tích Lan cũng như là cái số mà hàng tỳ kheo đưa cây ra qua rất là long trọng, từ bên biển đưa qua, rồi có những cái mà hơi quyền bí nè. Chính vua ở Tích Lan mà phải lội xuống dưới nước để mà đội cái cây bồ đề đó, là đưa lên bờ để mà đem trồng. Hay cái đó là trong cái tập sự Tỳ Nại Gia có diễn tả rất là đầy đủ về cái phần đó. Hôm trước chúng ta học về cái giới 42 mà đại chúng coi lại về cái, tại vì trong cái cuốn mà lược ký đó nó cũng dịch theo cái xưa nay nó trật nha, là cái giới thứ 338 là mà chỉ có thấy sư bà Phật Quánh, bà mới dám sửa lại là bất mãn thập nhị nguyệt, chứ không có là bất mãn thập nhị tuế theo ở trong luật. Hay thì thầy coi hai bản, chỉ duy nhất có hai bản, đó là cái bản của Hòa Thượng Đổng Minh dịch từ cái đại luật ra, là tứ phần của Đàm Vũ Đức đó, coi như là cái dịch cái bộ quản luật đó, thì của Hòa Thượng cũng để là 12 tháng, nhớ là 12 tháng chứ không phải là 12 năm. Tại vì nó để 12 năm á, thì nó trùng với cái giới 131. Này chúng coi cái trang là trang 31 nè. À, nhược tỳ kheo ni niên vị mãn thập nhị tuế là thọ nhân cụ túc giới ba vật đề, mà nếu tỳ kheo ni tuổi chưa đủ 12 năm mà trao giới cụ túc cho người phạm ba vật đề, thì cái này trong giới nó thường là tỳ kheo ni phải trải qua 12 tuổi hạ như vậy tăng cho phép. À, rồi là tại cái giới đó tới kế là đủ 12 tuổi hạ tăng cho phép mới được trao giới cụ túc. À, này nếu mà là tất cả những cái bộ luật thường mà lược ký hay là những cái bộ luật kia thì cũng dịch là nếu tỳ kheo ni giới 138 á, là nếu tỳ kheo ni chẳng đủ 12 năm hay là 12 tuổi trao giới cụ túc phạm ba vật đề, nó trùng hai cái giới này, nó trùng đây, chúng thấy trùng. Mà trong cái sớ giải, cái sớ giải có nói khác hơn. Thành mình thấy căn cứ vào cái giới này, hai cái giới này nếu dịch vậy là nó trùng đi, nó không trúng tại chữ tuế. Thành chữ tuế này mình cũng thường thường á, cái dịch nó khó cái mình theo cái ý của cái Phật chế giới. Bây giờ chúng ta nói ví dụ, như hôm trước thầy cũng đề cập ở trong cái tỳ kheo, nếu mà cái lông dê đó mai ngoạ cụ, lông dê đen 2/3, lông dê đen 3/3, trắng 4/4 vàng, 4/4 xám, thì vậy nó trật với cái duyên khởi, cái ý của Phật chế giới đi. Là chúng thấy không nè, học là luật lại đòi hỏi là phải làm sao nắm được cái duyên khởi, cái ý của Phật chế giới như thế nào. Thì mà nếu mà nguyên cái câu văn như vậy, đại chúng đó, nguyên câu văn nếu hàng tỳ kheo ni mai ngoạ cụ mới thì phải sử dụng hai phần lông dê rặt đen, 3 phần trắng, 4 phần vàng, 24 phần xám. Như vậy thì trắng và xám nó nhiều hơn. 2 phần lông dê rặt đen, nhớ 3 phần trắng, cái kia có 2 phần, cái này 3 phần trắng, 4 phần vàng, thì cái phần trắng và vàng nó nhiều hơn. Đen có 2 phần, trắng 3 phần và vàng 4 phần, nó trật cái ý Phật thế giới. Phật thế giới thì thầy nói cái chỗ đó để chúng thấy. Tại vì khi lục quần tỳ kheo nhé, là mặc y mà trong cái tứ phần hay ngũ phần đấy, cái là cái ngoại cụ chỉ cho về y phục, chứ không phải là cái ngoại cụ là cái mà để trải ngồi hay nằm, không có. Nhớ thành nó diễn tả, nó là ngoại cụ mai rặt đen. Thì cái duyên khởi ta nói là một số hàng tỳ kheo là mặc nguyên y phục đen hết nhỉ? Ban đêm quấn y nó đi màu đen, thì bị những người cư sĩ họ chê. Họ nói chúng tôi là những người thế gian, mặc những cái y đen như vậy để chúng tôi làm những việc phi pháp không ai thấy. Còn mấy thầy xuất gia mặc cái này để làm gì? Đó, cái đó rõ ràng cái đó ta mới chê. Ta chê như vậy rồi cái ông Phật nghe nói rồi cấm hàng tỳ kheo không được mặc hay là làm ngọa cụ mà màu đen. Màu đen đó là một cái duyên khởi nè. Còn thêm cái duyên khởi nữa là sáng ngày có một cái nhà buôn kia là người Phật tử mở cửa hiệu ra, thì có một số tỳ kheo vô sinh lông dê màu đen. Thì cái ông chủ hiệu này ông nghĩ rằng nếu mà sáng ngày lông dê đen là cái thứ mắc, cái thứ quý, mà đi cúng dường này coi như là nó nhiều vị tỳ kheo mà xin như vậy sạt nghiệp đi, không cách nào mà còn vốn liếng. Ổng mới là không cho, không cúng dường, cúng dường thứ khác chứ không là lông dê đen không cúng dường. Thì chủ hiệu, chủ tiệm này mới là nghĩ rằng sáng ngày tỳ kheo đến xin là cái phước, mà mình không cho thì cái ngày này xui đi, không buôn bán gì được. Thôi ông đóng cửa hiệu lại, cứ đóng cửa tiệm lại, ngày đóng nghỉ bán, ông đi về, ông đi về nhà. Khi về nhà rồi bà vợ bà mới cằn nhằn, bà nói ông lười, không buôn bán làm sao đủ tiền bạc sử dụng gia đình, hoặc giả là con cái đi học lấy gì đâu để mà chi cho nó. Thì ông mới nói ba cái việc này. Ông nói cái việc mà tỳ kheo mà đến mà xin như vậy, ông mới đóng cửa hiệu lại. Thì bà vợ đợi một chút trưa trưa có một số tỳ kheo đi khất thực ngang, bà mời vô cúng dường. Bà mới là than, bà nói chúng con lúc nào cũng muốn để mà cúng dường phục vụ hàng tỳ kheo, nhưng mà sáng này tỳ kheo mà khất thực xin lông dê đen thì chúng con mà cung cấp như vậy, cúng dường như vậy thì có thể là không đủ vốn để mà sống. Đó là cái một cái duyên khởi, để mình thấy nhiều cái duyên khởi nói về cái vấn đề mà lông dê rặt đen nó quý nha. Thế thì Đức Phật mới cấm, là một là lông dê đen là có hàng quý phái, hơn nữa là nó rất là đắt tiền. Đối với ở ngoài thế gian thì hàng tỳ kheo không nên sử dụng vấn đề đó. Mà cái đen này nó có công dụng là ấm, cái mùa đông cái đen này nó chịu đựng được cái sức lạnh. Thì khi mà Phật cấm như vậy rồi, có số tỳ kheo không ai sử dụng y phục, không ai dám sử dụng lông dê mà đen hết đó, làm cái màu trắng, cái màu xám, cái màu khác thôi. Thì có một hôm Đức Phật đi đến các cái tinh xá, thầy thấy những cái hàng tỳ kheo công việc coi như bỏ dở đi. Khi bỏ dở như vậy nó dưới bệnh hoạn nè, thì Đức Phật mới hỏi, thì hàng tỳ kheo mới là trình bày cái số mà tỳ kheo già không chịu nổi cái sức lạnh, mà Đức Phật đã cấm cái lông dê đen. À, lông dê đen có công dụng làm ấm, nên công việc các hàng tỳ kheo không thể làm được bệnh hoạn. Đó là Phật bắt đầu mới khai. Nhớ tuần tự mình thấy cái giới Đức Phật cái chế đó, Đức Phật mới khai là cho hàng tỳ kheo, nếu mà dệt như vậy á thì cái lông dê đen này nó phải nhiều hơn, chứ không cho làm hoàn toàn hết, là hai phần lông dê đen. Phần thứ ba là trắng, phần thứ tư là vàng. Thì ở trong sớ giải mới nói rằng giả như 4 cân lông dê thì 2 cân lông dê màu đen, 1 cân màu trắng và 1 cân màu vàng. Hay là cân lông dê đen để mà giữ cái sự ấm, mà đen hoàn toàn thì ta chê mà nó đắt tiền, à nên à, phải hạn chế. Đó mình thấy mấy cái đó là coi sớ giải rồi cái dịch theo đó nó trúng. Tại cái văn tự nó khó, cái văn tự là khó, nếu mà không hiểu được cái ý của cái giới đó là khó cái dịch cái câu đó. À, thầy nêu ra thì cũng như hay chớ mà nó dịch 2 phần lông dê rạc đen, 3 phần trắng, 4 phần vàng, hay là nó trật với cái ý này, hay là trắng với vàng nó nhiều hơn, 3 phần 4 phần lông dê đen chỉ có 2 phần thôi, thì nó trật với cái ý của Phật chế giới này. Đó là một điều thầy dẫn ra để chứng minh. À, ví dụ như hôm trước thầy cũng nói vấn đề chữ bát á, bát là tát, nghĩa đen nó là tát, cái chữ bộ thủ sắc bên với chữ pháp bên là bát. Bát là đánh, đánh mà đánh bằng tay, tát lấy tay tát là kia, đó gọi là bát. À, nhưng mà là nếu mà theo cái ý của Phật chế, cái giải thích cái duyên khởi, tại vì cái giới trước đó là tỳ kheo nếu mà đánh tỳ kheo khác thì phạm ba vật đề. À, rồi cái giới mà giới kế nếu tỳ kheo tát tỳ kheo khác thì phạm ba vật đề. À, rồi mới ra ta giải thích tát tỳ kheo khác là gì. À, là lấy cái tay, thường thường mình tát một bóp tay như vậy, đó là tát là đánh. À, thì trong sớ giải ta giải thích nếu mà nó bát ra chữ tát á, là cái tay hay cái vật dụng chưa tới thân người kia gọi là tát. À, thì sửa lại là gió. À, dịch nó là gió, là giá giá, một cái giá bằng 3 cái đánh là cái giá. Thì cấm mà thì kheo không được đánh thì kheo khác, rồi là cấm mà thì kheo không được giá thì kheo khác. À, gió cho nó sợ rồi này kia. À, tại vì trong đó nó hàng thì kheo kia, trong cái lục quần thì kheo á, mới là giá giá cái hàng thập thất quần thì kheo. À, rồi chưa gì hết nó khóc ré lên như vậy. Xá là Phật qua hỏi, hỏi nó là chưa đánh mà sao khóc. Nó tụi con, chúng con không khóc như vậy là đánh hết tụi con là làm sao. Đó là ta mới giá, ta mới là hâm thôi. Đó thì là mình học, mình coi những cái duyên khởi cho nó chính xác, rồi mình cái giới cho nó rõ ràng, trong thôi đó. Đó thành là trong cái cuốn lực ký này cũng là cái sư bà Thể Thanh dịch cũng y vô trong đó, cũng là thuộc về chữ Tuế. À, rồi là nhiều cái bộ, hoàn toàn chỉ duy nhất cái bộ của bà Phật Quánh. Nhớ cái bộ của bà Phật Quánh á, bà dám sửa là chữ Nguyệt. Dám sửa là chữ Nguyệt đó, Phật Quánh đó. Còn là chưa có coi ở trong tạng về cái đại luật mạng mà chữ Tuế hay chữ Nguyệt. Nhưng mà Hòa Thượng Đông Minh dịch là dịch chữ Nguyệt, coi như là 12 tháng. Đó, cái đó là cái giới rồi mà 138 nha. Gặp đó thầy đề nói cái đó cho đại chúng đấy. Bữa nay chúng ta học cái về cái giới mấy, 143 hả? Nhược tỳ kheo ni, tại vô tỳ kheo xứ hạ an cư giả ba vật đề. Nếu có tỳ kheo ni ở nơi chỗ không có tỳ kheo mà an cư thì phạm ba vật đề. Thì là mình biết cái ý Đức Phật chế ở trong luật thì cũng có thấy để một cái đoạn là tỳ kheo ni không được an cư nơi cách xa tỳ kheo quá nửa do tuần, nhớ là khoảng từ nửa do tuần trở lại, đừng có hơn nửa do tuần. À, thì nếu mà căn cứ cái này thì cũng mình thấy cái do tuần chừng cỡ 7-8 cây số thì cũng được nha, cách 3-4 cây số thì cũng được, không có gần lắm. À, thì cái chỗ này nhiều người học đó hiểu lầm dữ lắm á. À, là nó là tỳ kheo ni, nó ăn cư nơi không có tỳ kheo. À, nơi không có tỳ kheo không được ăn cư theo cái trong cái bát kinh pháp. À, thì coi như là tỳ kheo ni ăn cư chung. À, đây là à, thầy cái này là đại chúng nhớ cái điểm chính, Phật tuyệt đối không cho tỳ kheo ni cùng một cương giới. Nhớ cái chỗ này, cùng một cương giới, mà cương giới của tỳ kheo ni có thể chồng lên cương giới của tỳ kheo được, chồng lên được, mà không được cùng một cái cương giới. Nếu mà không cùng một cái cương giới thì không có ăn cư được, không có ăn cư chung một cương giới được. Nhớ vô nè, ví dụ như cái cương giới của tỳ kheo là 18 cây số, thì mình có một cái chùa ni đó, mình trong vòng, nằm ở trong vòng 18 cây số được, lọt trong đó được, nhưng mà không cùng cương giới với tỳ kheo. Tỳ kheo cương giới riêng, tỳ kheo ni cương giới riêng. Thành cái đó thầy có rất ưng ý cách giải thích của ông Hòa Thượng Kim Cang Tử á. Nó giống như là một cái tô nước, đó là đại giới của Tăng, mà một cái giọt dầu mà nhỏ lên trên đó, đó là cái đại giới của ni. Tại ni lớn nhất là cương giới là một cây số 8, tỳ kheo có thể là 18 cây số. Thì cũng có thể là một giọt dầu đó là một cái cương giới của tỳ kheo ni, trong sinh hoạt trong phạm vi đó mà không cùng đường ranh với tỳ kheo. Ví dụ mình thấy Đại Tùng Lâm, Tùng Lâm hiện tại bây giờ đó là còn lại là 30 mấy mẫu, là có thể là một cương giới của Đại Tăng được. Nhưng mà những cái chùa ni nằm trong phạm vi đó coi như là 200-300 thước, hoặc giả là 100-200 thước, những cái cấp trong đó cũng là cái cương giới riêng của ni được, nhưng mà không cùng với cái thằng tỳ kheo một cái cương giới. Đó là nó là trúng luật đấy nha. Ha, thành chúng ta hiểu cái giới này Đức Phật chế là tỳ kheo ni không được ăn cư nơi không có tỳ kheo, là gần để mà tới mỗi nửa tháng qua bên Tăng để mà xin giáo giới, hoặc giả là có thắc mắc những gì, thắc mắc những gì để mình chạy qua đi hỏi. Tại thường thường ăn cư là mình nương vào trong đó là nương với đệ ngũ luật sư. Đệ ngũ luật sư là một vị mà thông luật tạng, chẳng những hai bộ luật nó rành rồi, còn là khai giá tùy phạm nói chung về luật đều là thông suốt. Thì cái ý nó vậy, chứ không phải là chung một cương giới mà rất nhiều nha. Thầy không biết là chừng nào mà thầy sở được ba cái vấn đề mà Tăng với ni mà ở riêng hẳn hoi. Thứ hai nữa là Tăng không nhận ni xuất gia, nhưng chừng nào không biết là sở được ba cái này. Khó, bây giờ khó. Nó là triền miên rồi đó, giờ là bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi. Nó khó à. Bây giờ cũng vẫn là bên ni cũng đeo ra bên Tăng để mình xin xuất gia hay làm y chỉ. Nhớ cái chỗ này. Nó là nó khó. Bây giờ cũng vẫn là ni vẫn phục vụ bên Tăng, dầu đó là ông hòa thượng, đó là ông thượng tọa, cũng là hầu hạ, cũng là cơm nước, cũng là phục vụ cách này cách khác. Cái đó là cái mà từ từ. Ở đây có ai không à? Có ai là lên phục vụ bên Tăng không? Học luật là phục vụ bên Tăng nữa là trật nha. Ha, ở bên Tăng nữa trật. Nếu mình không học thôi, học biết rõ cái này thầy phân tích rõ. Ha, mà khổ sở cái biết sao? À, thầy nói cái đó ra thì nhiều vị mới nói là những bậc cao tăng của Việt Nam thời cận đại đây cũng là chứa ni đó làm sao, cũng xuất gia cho bên ni đó làm sao. Mà có nhiều, mấy chục năm nay có chứ không phải có. Cái đó nó có thiệt chứ không phải là ta nói để mà bào chữa. Nhớ, mà cái những ngày đó, đôi khi những ngày mà nghiên cứu luật, dạy luật, truyền luật, nó khó cái vấn đề đó. Nhớ nha. Nghe thầm mình biết luật rồi, như hôm bữa hổm có ông thầy kia nó thầy bệnh như vậy, thầy phải cần một cô ni để mà săn sóc mới được. Từ cái vấn đề ăn uống nấu nướng rất là cẩn thận, vấn đề mà nếu mà nó bệnh đường thì phải là cẩn thận vấn đề ăn uống, mà ăn uống nó phải nhờ một sư cô mới được. Tôi nói cái đó chết nó sướng hơn, là cho cái đó nó chết sớm nào tốt hơn. Và cái vấn đề đó chứ, sống để làm gì, làm việc đó làm chi, nó trật luật đi. Là chúng thấy rất khó, ta không hiểu luật không nói. Họ nghĩ rất là bình thường xưa nay, không hiểu luật cứ nói vậy, nhưng mà nói ra luật cũng trật hết rồi. Nhớ cái vấn đề đó. Thì trong cái giới này, Đức Phật ở cấp cô độc, ở nước Xá Vệ, cái chỗ mà cấp cô độc, nước Xá Vệ, Tinh Xá Kỳ Hoàng, Phật an cư rất là nhiều lần nha, rất là nhiều lần trong này. Thành những cái giới mà mình thấy chế ở nơi đây rất là nhiều, trong vì ba vật đệ. Thì chỗ đó thì không thịnh lắm, như không bằng cái chỗ thành đạo hay là ở Lộc Uyển rồi chẳng hạn. Nhưng mà cái chỗ này mình Đức Phật đã nói về trong luật á, thì an cư rất là nhiều lần tại đây, cũng như là chế những cái giới cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng rất nhiều. Rồi là khi đó Đức Phật ở cấp cô độc nước Xá Vệ, cái có một số tỳ kheo ni an cư kiết hạ mà không có gần tỳ kheo á, nên đến ngày giáo thọ không có ai mà giáo thọ hết. Những cái điều nghi ngờ cũng không có ai để mà là hỏi, để mà quyết nghi vấn đề đó. Rồi là các hàng tỳ kheo ni thiểu dục tri túc mới là quở trách những cái tỳ kheo ni sống như vậy. Rồi tới tay thưa hàng tỳ kheo đưa cho Phật, Phật chế giới. Thì về cái phạm tướng là cũng kiết hạ an cư chỗ không có tỳ kheo, không có tâm y chỉ để học hỏi tu niệm, mà thứ ba làm lễ kiết hạ an cư xong thì là phạm. Thứ nhất là chỗ không có tỳ kheo nè, thứ hai là không có tâm y chỉ để học hỏi, cái này cái quan trọng là không có tâm y chỉ để học hỏi tu niệm. Thứ ba là làm lễ kiết hạ an cư xong rồi á là phạm. Thì cái này thầy nhắc lại vấn đề mà y chỉ nha. Nếu mà tỳ kheo ni, tỳ kheo không đủ 5 tuổi hạ thì không được lìa thầy, dầu đó là một đêm. Nhưng là mình đi tới đâu chẳng hạn, hay là thầy của mình mà viên tịch, mình chưa tìm được, có cái tâm y chỉ thì không phạm. Còn nếu mà không có cái tâm y chỉ, dầu đó một đêm là phạm. Nên chỗ này thì mình nói là không có tâm y chỉ để học tu niệm, đó là điều thứ hai kết tội trong này. Còn mình nếu có tâm mà tìm chưa ra, chưa có người để mình nương, thì cái đó Phật khai ra coi như là không phạm. Trong trường hợp này tỳ kheo thì phạm độc kiết la, ba chúng sao là phạm độc kiết la. Những trường hợp không phạm là an cư nơi chỗ mà có tỳ kheo, hoặc nương tỳ kheo tăng kiết hạ an cư, đang lúc nửa chừng thì tỳ kheo qua đời, hoặc đi xa, hoặc thôi tu, hoặc bị giặc bắt đem đi, hoặc thú làm hại, hoặc bị nước trâu, tất cả trường hợp đó đều là không phạm. Đây là cái điều này là cái điều thứ mấy trong Bát Kinh Pháp, nếu căn cứ vào Đàm Vô Đức. Tại vì Đàm Vô Đức mình ở đây học, mình lấy Đàm Vô Đức để làm căn bản, nó là luật tứ phần. Còn những cái bộ khác thì không theo thứ tự của cái Đàm Vô Đức á. Có Đàm Vô Đức thì cái điều là điều thứ bảy của cái trong Bát Kinh Pháp á. Thì trong này đó là nơi an cư của tỳ kheo ni không được ở những chỗ nè, dưới cội cây, trong gò mã, chốn A Lan Nhã, chỗ quan du vắng vẻ đáng sợ, cũng không được ở chỗ thành thị náo nhiệt hỗn tạp, cần phải nương nơi chùa lớn có đại tỳ kheo mà kiết hạ an cư. Nếu mà những cái dịch như vậy là ta hiểu lầm đó, nương vào những cái chùa lớn là tất nhiên ở cùng với hàng tỳ kheo ở trong những cái tòng lâm. Nhưng mình biết vậy chứ mình biết hiểu rõ đó là gần, nhớ gần tỳ kheo chứ không phải cùng tỳ kheo một cương giới. Chúng ta hiểu rõ ràng cho nên tỳ kheo ni kiết hạ an cư phải cách chùa có đại tỳ kheo nửa do tuần. Nên này trong cái luật thiện kiến, luật thiện kiến nói rất rõ, trong luật thiện kiến quyển thứ 16, tỳ kheo ni kiết hạ an cư phải cách chùa có đại tỳ kheo tăng nửa do tuần thì được làm lễ an cư, nếu quá nửa do tuần thì không được. Nếu trường hợp đàn Việt thỉnh tỳ kheo ni ngồi hạ, không có tỳ kheo y chỉ, vị tỳ kheo ni an cư muốn đi nơi khác, đàn Việt nên bạch rằng là kính bạch đại tỷ, cứ ở đi đệ tử, vì đại tỷ mà thỉnh tỳ kheo đến. Nếu đàn Việt thỉnh không được thì tỳ kheo ni ấy đến hậu an cư, nếu đàn Việt thỉnh được tỳ kheo đến thì được ở lại mà an cư. Để cái đó là rất quan trọng về cái vấn đề mà là gần gũi tỳ kheo. Nếu đàn Việt kia thỉnh không được thì vị tỳ kheo ni đó nên đi Tuy nhiên nếu đường xá có mạng nạn, phạm hạnh nạn thì dù không có tỳ kheo, vị tỳ kheo nơi ấy vẫn được ở đó an cư mà không phạm. Đây là dẫn ra bộ luật thiện kiến. Hoặc là trường hợp khi mới an cư thì có tỳ kheo kiết hạ an cư xong, nếu tỳ kheo có nhân duyên phải đi xa hoặc thâu tu hoặc bệnh, tỳ kheo ni không biết, về sau mới biết vì lý do đó đã kiết hạ an cư nửa chừng không thể giờ đi trú xứ khác thì không tội. Đây là luật thiện kiến nó rất kỹ để mà mở ra nha. Nên mình không biết nên thì không có sao. Vì thế nên cần phải cân nhắc trú xứ an cư không có nạn sự và tứ sự cúng dường phải đầy đủ như uống ăn, phòng xá tất cả và cần dùng đầy đủ mới có ở nơi đó an cư. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta là trước khi an cư chúng ta không ở gần xóm lắm mà cũng không xa xóm lắm. Nếu mà xa xóm lắm thì có thực vấn đề khó khăn đối với cái sự hành trì của hàng tỳ kheo, hàng tỳ kheo ni. Còn nếu mà gần gũi quá thì ồn ào, phải chỗ đó bảo đảm có vật thực, có cái sự mà bảo vệ vấn đề an ninh. Đó là cái vấn đề an cư, phải phòng ốc, phải đường hoàng, không có trống trải hoặc giả là những cái điều kiện có thể là trở ngại trong giữa chừng an cư trong đó. Việc năm nhân duyên trong cái luận Minh Liễu á, cái Minh Liễu luận có năm cái nhân duyên an cư, những cái tháng mùa hạ được thành tựu là chỗ có che lợp kín đáo thuận tiện cho việc an trú, là coi như là cái phòng ốc. Mà trong tứ phần có nói là tại sao này của mình bỏ bớt tại phòng ốc đâu đó trước khi an cư thì cái trú xứ người ta sửa soạn phòng ốc sẵn hết rồi. Ngay dầu chưa có thì ta làm cho kiên cố để trong 3 tháng an cư hàng tỳ kheo ni có chỗ có vững chắc. Thì là trong yết ma ta mới bỏ ta vào phòng kịch xá, hư thì sửa lại hay gì đó là cái câu mà sau của an cư á. Nhưng mà sau này bỏ về cái vấn đề chỗ có che lọc kín đáo thuận tiện cho việc cư trú. Thứ hai là hoặc ngày 16 đầu mùa hạ. Thứ ba là hoặc phương đông đã hừng sáng. Thứ tư là hoặc người ở trú xứ khác khởi tâm an cư. Thứ năm hoặc ở chỗ có che lọp này mà không có năm thứ quá hoạn thì an cư trong mùa hạ được thành tựu. Đó là trong luận Minh Liễu nó nêu ra có năm cái nguyên nhân để mà an cư được thành tựu. Thì cái an cư thật sự chúng ta bây giờ được coi cái an cư nó thường nha. Chứ hồi xưa cái hàng tỳ kheo an cư là rất quan trọng. Tại cái mùa an cư là cái mùa mà thắng duyên. Một khi an cư rồi thì được cái quả này quả kia trên cái đường tu của mình. Còn giờ mình có an cư là rất thường. Mình nghĩ vấn đề lợi dưỡng nhiều hoặc giả là tầm thường đối với sự tu. Đó là cái mà nó lỗi. Thì tiền an cư, hậu an cư mình cũng đã biết rồi. Tiền an cư từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7. Hậu an cư là từ 17 tháng 4 cho đến 10. Nếu mà nó trễ một tháng thì phải là hậu an cư tới là tháng 8. Miễn làm sao cộng lại đủ 90 ngày cửu tuần tu học đó là cái là đủ cái an cư của mình. Nếu không có duyên sự chi phải tiền an cư, nếu có duyên sự thì cho phép được hậu an cư. Tỳ kheo ni trước khi an cư cần phải cân nhắc trù lượng nó an cư cái chỗ nào và phải nương theo cái vị nào cho đủ giới đức. Trong luận tỳ ni mẫu có nói lúc tỳ kheo ni an cư kiết hạ nên suy tư an cư chỗ này thức uống ăn có được như ý hay không, nếu khi bệnh hoạn thuốc men có hợp bệnh hay không, lại quan sát những vị ở chung cùng nhau tùy thuận như ý cộng sự được tốt đẹp hay không, những người cùng ở có đáng tin hay không, cùng nhau chung sống có được an ổn hành đạo hay không, trong lúc đi đứng nằm ngầu có làm những cái việc lưu nạn cho mình hay không, nếu trong lúc mình có bệnh hoạn có xa lìa mình và đi hay không, trù lượng mọi việc như thế, nếu thấy hòa hợp thì mới làm lễ an cư. Đó là cái luận của tỳ ni mẫu đưa ra. Lại quan sát đại chúng có những người hay tranh cãi hay không, đối với mình có sinh ác tâm và nói những lời thô ác hay không, có thể làm lưu nạn cho mình hay không. Lại còn suy tư theo những lời Thế Tông dạy kết hạ an cư cần phải nương theo ba la đề mộc xoa mà tu học. Vậy trong chúng này có những vị hiểu biết chánh pháp, hiểu biết tỳ ni, thông đạt, ma đắc, lạc già, tạng, nó là về luận hay không? Đừng khiến cho ta trong lúc kiết hạ an cư, giả sử trường hợp lỡ phạm tội, muốn trừ diệt mà không có chỗ mà nương, không có chỗ thưa. Lại Đức Thế Tôn dạy, người ngu si không hiểu biết gì thì phải suốt đời không lìa thầy y chỉ. Lại phải suy nghĩ rằng trong chúng tăng đây có những vị như cha mẹ dạy bảo con cái hay không? Nếu có những bậc danh đức cao viễn, kẻ đạo người tục đều kính trọng hay không? Nếu ta phạm tội phải đến chỗ vị ấy xin tâm đại tàm quý, cầu ai sám hối? Vị thượng tọa kia vì tâm lân mẫn sẽ luôn luôn giáo thọ cho ta, khiến cho ta không còn buông lung. Như Thế Tông dạy, phá tăng là một đại tội ác, cũng như những đồ cứng rít đắng cay không ai ưa thích. Ở trong trụ xứ này không có những người ưa gây cãi, trong lúc kết hạ an cư không sinh những nhân duyên, phá tăng hay không? Sẽ không làm những việc lưu nạn cho ta hay không? Trù lượng như thế, khi biết sẽ không có việc lưu nạn rồi mà nhiên hậu mới thọ pháp an cư, đó gọi là pháp lúc sắp thọ an cư phải trù lượng. Đây là trong cái tỳ ni mẫu nói ra rất là kỹ vấn đề là an cư. Tỳ kheo ni không được an cư chốn A Lăng Nhã nè, cho nên cần phải nương nơi có bậc có giới đức sống chung để an cư. Trước khi an cư phải dự phân chia phòng xá, ngoại cụ và tất cả nhân vật cần dùng. Phải viết giấy dán tên từng người trên mỗi chiếc đơn. Trong tăng nên tắc bạch nhị yết ma, sai người phân chia ngoại cụ. Người chia ngoại cụ phải đầy đủ năm đức mới được thực hành việc đó. Trong lúc an cư thì không được thực hành cái pháp cấm ngữ. Cái này là Phật là rầy hàng tỳ kheo ở nước Xá Vệ. Trong luật tứ phần Đức Phật dạy nè, các ông là người ngu si sống chung với nhau như quan gia cũng như bạch dương, tại sao thế? Ta đã dùng vô số phương tiện dạy quý tỳ kheo kia đây, phải dạy bảo lẫn nhau, cùng nhau nhận lãnh nhân lời cân nhắc. Thì mình thấy nếu mà chúng ta an cư, tăng pháp an cư thì cái việc đó lại ít rất nhiều. Tại vì lúc nào cũng ở trong đông như vậy thì cái việc lại ít nó nhiều hơn chúng ta ở vì một vài người đấu thú an cư hay là cái chùa mà ở ít như vậy. Ở cái tập trung là nó có lợi, có nhiều học hỏi nhiều, rồi những cái phương diện mà nhiều cái phương diện chúng ta có lợi đó. Trong lúc an cư không được vô duyên cớ mà cử tội người, những vị nào thành tựu được năm pháp có hổ, có thẹn, đa văn, trí tuệ, tự mình đúng như pháp, thực sự muốn cho người ta lìa những cái tội ác, biết thời nghi thì mới được cho hỏi hay nó tội người khác. Tại vì trong an cư là tất cả ai cũng là yên để mà thực hành thì không có nên mà nó cử tội làm cái sự mà không yên trong chúng. Trong lúc an cư vẫn phải mỗi nửa tháng thỉnh tỳ kheo giấu giới, không được không duyên cớ hay viện bất cứ lý do nào để ra ngoài. Nếu vì duyên sự cho ngôi tam bảo hoặc săn sóc người bệnh hoặc là việc trong chùa thì nên bạch nhị yết ma, thọ pháp 7 ngày cho đến 1 tháng ra ngoài giới, công việc xong phải lập tức trở về chỗ cũ an cư. Cái này cái mà là nhiều vị, tại giờ thầy cũng chưa nghe nói cái chỗ nào mà tỳ kheo ni chỉ là ra ngoài có được 7 ngày, thì nghe nói vậy mà tìm hoài cũng chưa có những cái tư liệu nào hết. Mà trong này có cái chỗ này ta nói nha, là thọ pháp 7 ngày cho đến 1 tháng ra ngoài giới, công việc xong phải lập tức trở về chỗ an cư. Cái này dành cho tỳ kheo ni. Mà chưa thấy cái chỗ nào mà nó tỳ kheo ni ra ngoài chỉ có 7 ngày. Nói vậy cho thầy cũng chưa thấy cái chỗ nào để mà những cái tư liệu á. Là thì xác nhận nó tỳ kheo ni ra ngoài 7 ngày cái đó cũng chưa xác nhận được. Đại chúng nhớ. Tại nghe nói, cứ nghe nói thì mình cũng nói vậy thôi. Mà cái đại chúng có thấy chỗ nào nó là tỳ kheo ni 7 ngày không? Nói thầy ông trời, trong luật thầy cũng chưa thấy cái chỗ nào nó rõ là hạn chế Đức Phật để cho tỳ kheo ni có ra có 7 ngày thôi. Còn rõ ràng bên tăng á, thì Đức Phật cho phép hàng tỳ kheo ra khỏi cương giới bao nhiêu ngày? 40 ngày tới 41 ngày là mất hạ. Ở trong hạ 50 ngày, ra ngoài 40 ngày. Nếu tỳ kheo nào ra khỏi cương giới hạ 41 ngày coi như là mất hạ. Nó xác định rõ ràng gì bên tăng. Còn bên ni thì không có, chưa có nhận thấy cái chỗ nào mà nói là ra ngoài có trong vòng 7 ngày mà thôi Đức Phật cho tỳ kheo ni ra 7 ngày thì nghe nói không chứ không chưa thấy một tài liệu nào nó chính xác. Thì ở đây ta thấy là công việc 7 ngày chưa xong thì có trở về, có thể ra ngoài cho đến 1 tháng ra ngoài, thì cũng có thể mở dàn thì kêu ni ra là 1 tháng mà chưa xác định rõ về cái chính xác là bao nhiêu ngày thì không đi được ra ngoài nha. Cái đó là mấy cô về là coi những cái bộ luật này bộ luật kia, nếu mà để ý có một cái chỗ nào đó ghi lại nhớ, tại vì đây học cũng là mấy năm mà luật rồi thì cũng coi trong đó thấy cái chỗ nào đó là ghi lại cho đó, chứ thầy cũng chưa thấy những cái tư liệu 7 ngày bao nhiêu ngày dành cho mình thì không đi. Trong chúng sai người có khả năng làm pháp biết ma tác bạch, đây là tác bạch đi ra ngoài đó, thì cái đó là mình cũng biết rõ vấn đề. Trong này về cái pháp biết ma, tỳ kheo sai người thỉnh tỳ kheo thọ pháp 7 ngày, cũng như vậy về pháp biết ma, tỳ kheo ni sai người thỉnh tỳ kheo thọ pháp 7 ngày. Lại trong luật nhiếp, đi ra ngoài giới tối đa chỉ được 40 hôm, đó là tỳ kheo, không được quá. Như Đức Thế Tôn dạy, trong lúc kiết hạ an cư phải ở trong giới nhiều, ở ngoài giới ít, cho nên chỉ thủ trì pháp 40 ngày là tối đa. Lại pháp thỉnh đi 7 ngày cần phải tính theo số ngày, cũng không được quá 40 hôm. Thật sự nếu mà nó là 40 ngày như vậy thì phải là cuối cùng cái đêm đủ 40 ngày thì phải trở về, chứ không phải là đủ 40 ngày như vậy thì nó ngày kia hơn đêm đi. Thành ra nói là 39 đêm mà 40 ngày, chứ thật sự tính là 39 đêm này. Tỳ kheo ni không được an cư hai chỗ, tuy nhiên nếu có tám nạn sự xảy ra thì được phép phá an cư mà không mắc tội. Về pháp an cư ngoài những việc nói ra nên biết, cần phải là tham khảo nhiều trong các cái bộ luật. Thì trong này cũng không có đề cập đến tỳ kheo ni phải ra ngoài là bao nhiêu hết á, ta nói mình tỳ kheo thôi. Thì cái này là nên thắc mắc, nên tìm nha, tìm cái chỗ nào mình gặp đó rồi là rõ về cái vấn đề đó. Đó là cái giới thứ 143 qua 144. Nhược tỳ kheo ni tri hữu tỳ kheo tăng và lam bất bạch nhi nhập giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni biết có tỳ kheo ở trong tăng già lam mà chẳng bạch trước, vào đó phạm ba vật đề. Đây là 144 á. Thì cái này cái duyên khởi này cũng Đức Phật cũng ở cấp Cô Độc nước Xá Vệ. Có một cái tỳ kheo ni rất là có tài năng là qua đời. Rồi một tỳ kheo ni khác, trong đó những cái vị đệ tử của vị tỳ kheo ni này mới là xây cái tháp ở bên đất của tăng, mà rồi mới là các cái vị này thường ngày các tỳ kheo ni thay phiên nhau ra đó dọn dẹp tụng kinh bái sám, làm ồn hàng tỳ kheo mà ngồi thiền đi, là nên hàng tỳ kheo không hài lòng lắm. Thì trong bộ tứ phần mới nói là trong chùa có một trưởng lão hiệu là Ca Tỳ La, thường ưa thích ngồi thiền. Sau khi quý tỳ kheo ni đi, trưởng lão bèn đến cái ngôi tháp này đang xây như vậy đập phá, đem tất cả những ngói gạch đó đem liệm bỏ đi. Tỳ kheo ni nghe trưởng lão Ca Tỳ La đập phá tháp của thầy mình, dứt bỏ gạch ngói ở ngoài, tăng già lam liền nổi giận, cùng nhau giác dao trượng gạch đá xông vào chùa định chém tôn giả. Khi ấy tôn giả Ca Tỳ La liền dùng thần thông bay lên hư không. Quý tỳ kheo ni trông thấy như thế không biết đối phó ra sao. Bây giờ trong số tỳ kheo ni hay những gì thiểu dục liền quở trách tỳ kheo ni rằng tại sao các chị lại nổi giận cầm dao gậy ngói đá mà đánh chém tôn giả Ca Tỳ La như thế. Quở trách rồi cái này đem đến tỳ kheo thưa với Phật, Phật mới là cấm. Mà thật sự cái này là về cái tứ phần nha. Còn nếu mà nói về cái bộ mà căn bản á, thì nó hơi thêm thắt một chút nữa. Là có một cái tỳ kheo ni trong này dường như là có cái tên cái tỳ kheo ni là Bổn Thắng á. Tên là Bổn Thắng là tỳ kheo lớn mà qua đời. Cái này thầy nói về cái tập sự tỳ nệ gia, thì mới xây tháp bên bên chùa tăng, bên chùa tăng rồi là lúc đó có hai vị tỳ kheo ni lúc nào cũng là túc trực ở đó, rồi là đặc biệt là tán tụng luôn ngày đêm, rồi mỗi ngày thường đem đất bột hay là những cái tịnh thủy, rồi nếu thấy có các bí sô từ cái phương xa mà đến thì đem đất bột tịnh thủy cho các bí sô ra rửa tay rửa chân, đoạn đem hương hoa trao cho các vị, rồi dẫn lên bên tháp, vừa đi nhiễu quanh vừa tán tụng. Rồi sau đó có một vị A-la-hán, A-la-hán tên đó là Kiếp Tỳ Đức. Cái vị A-la-hán này, Kiếp Tỳ Đức, dẫn 500 môn đồ đi du hành trong nhân gian ấy, đến cái thành Thất La Phiệt ấy, đi ngang qua tháp, trường hợp là thấy như vậy thì cái ông Kiếp Tỳ Đức này, A-la-hán này, tưởng là cái tháp mà thờ móng tay hay là thờ tóc của Đức Phật, rồi là đảnh lễ xong á lập tức đi. Thì trong luật cũng nói rằng A-la-hán nếu không tư duy thiền định thì cũng không biết quá khứ, không biết vị lai, phải là tư duy thiền định lúc đó mới biết được. Dầu cái Kiếp Tỳ Đức này là chứng A-la-hán nhưng mà là lúc đó không biết cái tháp của ai, tưởng là tháp thờ Phật như vậy, rồi mới là đảnh lễ, rồi tán tụng xong rồi mới là đi. Mới cách không xa có cái tôn giả Ubali là trì luật đó, đang tòa thuyền với một cái cậu cây á. Ngài trông thấy A-la-hán Kiếp Tỳ Đức này, hỏi rằng là cụ thọ Kiếp Tỳ Đức, nên quán sát tháp cụ thọ vừa đảnh lễ xem đó là của ai. Rồi là cái vị này, mấy A-la-hán này mới là suy nghĩ tại sao cụ thọ Bali lại bảo ta là để tâm mà quan sát cái tháp ấy của ai như vậy. Suy tư như thế, cái vị này mới bắt đầu mới ngồi nhập định. Nhập định, khi mà nhập định rồi quan sát thấy rõ ngôi tháp đó là hài cốt của một cái bí sô ni bổn thắng. Rồi mấy ngày Kiếp Tỳ Đức mới dẫn còn tập khí sân hận, A-la-hán là mà còn cái tập khí sân hận nè, nên sinh tâm mà bất mãn, trả lời với cụ thọ Ubali rằng: cụ thọ Ubali, ngài ở nơi đây làm Phật pháp sinh ghẻ, lại bỏ qua không để ý gì đến, nên là trách. A-la-hán này trách tại sao Ubali ở đây làm đạo mà để cái việc đó như vậy, nên là Phật pháp sinh ghẻ này. Tôn giả Ubali nghe xong yên lặng không đáp. Bây giờ A-la-hán Tỳ Kiếp Đức lại bảo các môn đồ rằng là các thầy nếu có thể kính thọ Đại Pháp Sư thì nên cùng nhau đến chỗ đóng gạch đó, mỗi người cầm một viên gạch đập phá. Khi mà đập phá hết rồi thì bỏ đi. Bỏ đi, những vị tỳ kheo ni mới là gác ở đó, mới chạy về thưa, khóc lóc thưa trong chùa. Mỗi cô mới cầm dao, cầm búa, cầm gạch đá, đủ thứ như vậy, mới là đi ra. Thì ông này đi mất rồi. Thì khi ấy thấy có một tỳ kheo là Ubali ngồi, thì biết rằng là Ubali này là cái ông này có thể là ông đập phá. Rồi bây giờ ông giả giờ ngồi thiền như vậy. Cái bà Thổ La Nan Đà tỳ kheo ni mới là các tỷ mụ ta vừa nói qua thì nghe biết đó là người cái chỗ này là chỗ thầy nhận được cái là để xác định là Ubali là cái vị cạo tóc, là chứ không phải Ubali gánh thân như hôm trước này nói trong đại chúng á. Cái chỗ này thầy nói rõ nè. Tỳ kheo ni tưởng tôn giả là người đập phá tháp rồi đến ngồi dưới cội cây giả giờ tọa thiền. Bà Thâu La Năng Đà tỳ kheo ni bảo rằng: này các tỷ muội, ta vừa nói qua thì nghe biết đó là người trước kia đã cạo tóc cho những hàng vương tử mà còn có ác hạnh ấy, dù là xuất tục nhưng bản tánh vẫn chẳng đổi thay. Vậy chúng ta cần phải cho một bài học đích đáng, làm cho thân mạng người đó bị tiêu diệt mới được. Như Đức Thế Tôn có dạy: người phá hoại đồ chúng thì chúng không nên để người đấy ấy ở. Chúng ta hôm nay cần phải trị tội người đó, không thể nào bỏ qua. Thì cái chỗ này mình thấy rằng là xác nhận, cái đoạn này xác nhận là Ubali cái người trì luật này là cái người cạo tóc ha. Tại vì cái người Kham U Bali này à, nhớ là cùng với 8 cái vị vương tử, nhớ đoạn đó chưa? Cơ nhớ vào cái Ana luật đó với Mahanam. Mahanam là anh của Ana luật ha. Tại vì khi mà Đức Phật thành đạo mấy chục năm sau, gần 20 năm sau á ha, thì những cái dòng họ thích Mahanam mới nói rằng là trong dòng họ thích nên mỗi nhà cho một người đi xuất gia ha. Thì vậy rồi cái thì Mahanam mới về nói với Ana luật ha, thì vậy giờ gia đình ta nên, em nên đi xuất gia đi, là anh ở nhà để anh lo việc này việc kia à, là do lo ruộng lo nhà cửa là nấu giỏi tông đường cách này cách khác ha. Thì Ana luật à, là người em mới nói là thôi anh ở nhà để em đi xuất gia à, đầu tiên á, thì Ana luật nó để là anh đi xuất gia để em ở nhà cho à, nghe Ma Nam nó ở nhà cũng phải là lo việc này việc kia đủ thứ như vậy, thì Ana luật nó thôi việc đó là em làm không được, bây giờ thôi anh ở nhà để em đi xuất gia. Thì Ana luật mới là xin hai cha mẹ xuất gia ha. Thì bà mẹ mới Ana luật mới nói rằng là khi mà chết ta không muốn rời, huống gì còn sống mà mẹ con xa nhau, nhất định không cho xuất gia. Thì Ana luật mới là nài nỉ cách này cách khác đủ thứ. Thì bà mẹ muốn tìm cách nó là từ chối à, mới nói là chừng nào mà mẹ của Bạc Đề cho xuất gia. Bạc Đề cũng là trong dòng họ thích nha, à, là cũng một cái dương tử à, là mẹ sẽ cho xuất gia. Thì Ana luật này mới đến với Bạc Đề à, là rủ Bạc Đề xuất gia. Bằng đầu Bạc Đề không chịu, Bạc Đề không chịu à, không chịu rồi đó là Bạc Đề Ana luật mới nói là cái việc xuất gia của tôi là do quyết định của anh, nếu mà anh xuất gia thì mẹ tôi mới cho xuất gia, anh không xuất gia thì mẹ tôi không cho xuất gia. Thì Bạc Đề nói nếu như vậy thì xuất gia 7 năm nữa xuất gia nha. Ana luật nó 7 năm thì lâu quá, vô thường nó 7 năm thì quá nhiều ha. Bạn nó đề đó, Bạc Đề nó để là hưởng thọ ngũ dục cho đầy đủ hết rồi là lớn rồi nó xuất gia là không chịu, là Ana luật không chịu ha. Rồi nó đề nó là 6 năm rồi 5 năm 4 năm 3 năm 1 năm Ana luật nó cũng nhất định là trễ quá đi nha. Rồi là tới cuối cùng Ana luật mới nói là tới tháng rồi lâu nó ngày à, mặc cả tới là 7 ngày xuất gia. Thì lúc đó Ana luật chịu, nó thôi còn 7 ngày nữa ha, thì đồng ý ha. Thì bà Bạc Đề mới là qua xin mẹ nhất định không cho, không cho. Rồi là bà mẹ nói chừng nào mẹ của Ana luật cho thì ta cho ha. Thì rốt cuộc hai bà đều là phải cho thôi ha, bà này bà kia đều đổ với nhau thì có phải cho ha. Thì ngay lúc đó rủ được 8 vị vương tử, là ví dụ như Bạc Đề nè, rồi Ana luật nè, rồi là gì Kim Tỳ La nè, A Nan nè, Nan Đà nè, Đề Bà Đạt Đa ha, vân vân. Cái đó là 8 vị vương tử như vậy ha. Thì đồng ý đi xuất gia, rủ nhau hết đi xuất gia ha. Thì xuất gia thì 8 vị vương tử này mới là cởi hết những cái đồ trang sức đẹp lộng lẫy để mà bàn với nhau đó, mình đi xuất gia không cần những thứ này. Mà xưa nay Ubali là cái người cạo tóc là phục vụ mình, ông sống về mình, nhờ mình. Thành bây giờ nếu xuất gia thì đem hết những cái trân báu này cho nghe Ubali để ông ta sống cũng được suốt đời. Rồi mới là kêu Ubali lại cho. Ubali khi mà nhận rồi á, nghĩ rằng những cái hàng dương tử giàu có vậy mà còn bỏ đi xuất gia, còn mình mà nghèo, mình sống như vậy mà sao không chịu đi xuất gia. Rồi khi mà nói như vậy rồi là Upali mới là bỏ hết những cái đồ quý báu đó trong một cái khăn, treo lên trên một cái cây, với cái ý niệm rằng là ai muốn đến đây lấy cái này thì lấy, không có cái chủ nhân. Nói vậy để những người lấy kia họ không có tội, không có trộm. Upali mới chạy theo 8 cái vị vương tử này, nó cho tôi đi xuất gia vậy. Thì 8 vị vương tử này đi chung với Upali, nhưng mà tới cái chỗ Phật rồi 8 vị vương tử này bàn với nhau để cho Upali xuất gia trước. Tại vì chúng ta là vương tử, xưa nay giàu có, cái tánh ngã mạn nó là thừa, nó cao, nó nhiều, nên là muốn được như vậy nhường cho Upali xuất gia trước, cạo tóc trước. Thì Upali xuất gia, sau khi cạo tóc rồi thì có chứng được sơ quả, tiếp tục chứng A La Hán. Đó là nói về Upali. Còn lần 7 vị vương tử đã chứng A La Hán trừ duy nhất là Đề Bà Đạt Đa với A Nan là chưa chứng ngộ. Đó là làm liên quan đến cái này, có nói rất rõ trong cái vấn đề giới phá tăng nha. Đó. Để chúng ta xác định cái chỗ này, đó là Upali là cái người cao tóc, chứ nó nhiều, có hai qua hai nhiều Upali, mà trong đó đề cập đến là Upali là cái người gánh phân và cái Upali với người cao tóc. Thì chỗ này nghe cái lời của Thâu La Năng Đà, Thổ La Năng Đà, tất nhiên là Thâu La Năng Đà, thì nói là cái ông này là ông cạo tóc cho các quân tử. Đó là xác định rõ ràng vấn đề đó. Những cái tư liệu như vậy mình căn cứ vào trong đó nha. Rồi chừng nào mình gặp những cái chỗ nào, bây giờ tạm thời xác nhận lại là Upali là cái người cao tóc cho cái hàng quân tử mà chứng A-la-hán. Đó là mai mốt là ai có gặp cái chỗ nào khác hơn nữa, mình ta nghiên cứu thêm nha. Tại vì luật thì nó rất là mênh mông, nó giờ là mình coi một cái phương diện nào cũng chưa hẳn. Cái này thì khi mà hàng Tỳ Kheo Ni mới là đánh mà là giết Upali á, Upali trở tay không kịp, lúc đó là chưa dùng thần thông kịp nữa, thì Upali chỉ duy nhất là ngồi nhập định thôi, ngồi tại chỗ nhập định, chứ lúc đó là chưa có bay lên được. Trong này mới nói dùng Upali là Tỳ Kheo Ni đến chỗ và tôn giả ngồi này, dùng dao chém loạn xạ, dùng dù sắt cây nhọn đâm túi bụi vào thân thể ngài. Bây giờ tôn giả Upali nhờ sức đại định cho nên thân thể của ngài không còn hơi thở, giống như người chết như vậy, kêu nhập đại định rồi. Tại vì nó tình thế mà quá cấp bách nên tôn giả không kịp dùng thần thông gia bị chiếc tăng già lê, chỉ kịp nhiếp tâm vào diệt tận định thôi. Nghĩa là khi vào định này rồi thì bãi thức trước đều dứt, chỉ còn thức thứ 8, cho nên những không còn hơi thở nhìn qua tưởng như là đã chết. Đó là cái nhập diệt tận định đó. Thân thể của ngài không có hơi thở giống như người chết. Tỳ Kheo Ni thấy thế cũng bàn nhau rằng chúng ta đã giết kẻ quan gia ác hạnh này rồi, người thù đã trả xong, bây giờ hãy trở về chùa, bàn xong tất cả đều trở về chùa. Tôn giả Upali mới xúc định, xúc định mới mang những cái y rách hết rồi đi về trong trong ta già lam. Thì hàng Tỳ Kheo mới đến thấy vậy, mới hỏi mới trình bày hết ba cái việc, cái vấn đề đó mới tới Phật. Hay là cái này chưa, nếu mà căn cứ vào cái bộ này là chưa tới Phật nha. Thì những cái vị Tỳ Kheo này mới bàn với nhau, họp bàn với nhau là phải có người gác cổng. Mỗi ngày vậy bắt một vị ra cổng gác, nhất định không cho Tỳ Kheo Ni vào ở trong cái cổng già lam. Thì bà Đại Thế Chúa thường lệ là mỗi ngày sáng trước làm việc gì hay đi đâu phải đến đảnh lễ Đức Phật. Thì một khi bà Đại Thế Chúa mới đến sáng đến thì Tỳ Kheo không cho vào, cũng chặn lại ngoài cổng không cho vào, nên cái hôm đó bà đi vào không được. Thì qua tới chiều như vậy Đức Phật mới hỏi hàng Tỳ Kheo là Di Mẫu ta có bệnh hay sao bữa nay không thấy vào đảnh lễ. Thì hàng Tỳ Kheo mới trình bày lại cái vấn đề đó. Thì Phật mới là chế ra cái điều này. Đó là khi mà đến rồi phải là nói cái lý do cách này cách khác, rồi cũng phải xét có đem vũ khí gì hay không, đem nói chính đáng, là đó mà có cái giới này xảy ra. Trong tập sự Tỳ Na Gia nó nhiều hơn nha. Trong có bộ luật Tăng Kỳ có dẫn ra cái chuyện này nè. Bây giờ có mẹ của Kiệt Trụ là Tỳ Kheo Ni, trước không thưa với Tỳ Kheo tự tiện vào trong phòng Tỳ Kheo là cha của Kiệt Trụ. Khi vào trong phòng, bà rờ vai của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ngó ngoái lại trông thấy bảo rằng: cha ơi, làm ơn tránh xa tôi một chút. Tỳ Kheo Ni nói: trước kia tôi thường tắm gội cho thầy, hôm nay chỉ đụng chạm chút ít mà thì đâu có hề gì chi. Tỳ Kheo bảo rằng: trước kia là người thế tục, hôm nay là người xuất gia, không thể đối xử như trước kia được nữa. Bây giờ các bí sô ni đem việc ấy bạch lên đại bà Ải Đạo, và Ải Đạo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới dạy là: Di Mẫu, hãy cho người gọi cô Tỳ Kheo Ni ấy đến đây. Khi Tỳ Kheo Ni ấy đến rồi, Đức Phật mới hỏi: sự việc có thật sự như vậy hay không? Nó dạ có. Rồi Phật dạy đó là tội ác. Đức Phật quở trách: tại sao trước khi vào trong tịnh xứ của Tỳ Kheo, cô không bạch trước, từ nay về sau không được như thế nữa? Đó là cái duyên khởi của Tăng Kỳ nha. Nên thành là trong này đó là mẹ của Kiệt Trụ, mẹ Kiệt Trụ là Tỳ Kheo Ni, mà cái Kiệt Trụ này có một cái ông cha, ông cha trong cái phòng Tỳ Kheo á, mà bà mẹ mà Tỳ Kheo Ni này vô mới rờ vai của ông con mình là Tỳ Kheo, nhớ. Rồi ông Tỳ Kheo này cũng không đồng ý. Rồi bà mới nói: hồi trước là tôi tắm cho ông mà, ông sao phải dễ vậy? Rồi Tỳ Kheo này nói: trước là khác, bây giờ khác, trước là thế tục. Đó là nói vậy để thấy rằng thành nhiều vị mà mẹ con xuất gia rồi nó đối xử nó khác lắm nha. Có nghĩa rằng là chứ không phải là như thế gian, không phải như thế gian là cứ là trước và mẹ con bây giờ cũng y mẹ con vậy, thì cái tình nó lưu luyến nó còn nhiều lắm. Tóm lược, giờ cái quay nghi như trong luật dạy Tỳ Kheo ở trong Tăng Già Lam có khi do công tác mọi việc. Trong này ta nói về cái sự quay nghi nè. Tại sao là Tỳ Kheo Ni mà trước khi mà vô trong cái Tăng Già Lam phải là báo trước cái này cái khác? Là như trong luật Tỳ Kheo nó đưa ra Tăng Già Lam có khi là công tác mọi việc, hoặc là vì chùa sửa sang phòng xá nên phải trộn hồ làm mọi việc, hoặc có khi vì nóng bức quý thầy cỡ trần cho mát, vì thế trên thân y phục không chỉnh tề. Vì lý do đó nếu Tỳ Kheo Ni khi vào chùa phải bạch trước, cứ đường đột đi vào thì tự mình đánh mất quay nghi, làm cho quý Tỳ Kheo hổ thẹn. Do đó vì tôn trọng lẫn nhau nên quý Tỳ Kheo Ni khi vào chùa phải bạch trước sao mới được vào. Nói thì những điều quay nghi á. Rồi phòng sự khi chê bai hiềm trách, như những trường hợp bà con, cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng, mẹ con, vân vân, xuất gia do chỗ thân tình bà con xưa kia nên thái độ lời nói của những tập quán xưa kia không có bỏ. Nếu tự tiện vào trú xứ của Tỳ Kheo thì khó tránh khỏi sự chê bai hiềm trách của người đời, cho nên Đức Phật chế giới này để ngăn. Đó là cái điều chính đáng của Phật chế giới. Của thứ ba nữa là phòng ngừa là bỏ bê việc tọa thiền hành đạo của quý Tỳ Kheo. Thì ở này trong kinh Đại Á Đạo có nói là vì nữ nhân có 84 tư thái hạ liệt, trong một lúc khó trừ, nên khi đứng nói chuyện thì ra vẻ nhu mì, tiếng nhỏ tiếng nhẹ, giọng cao giọng thấp, lúc chậm lúc nhanh, thỏ thẻ bên tai, bước đi thì ẻo lả lắc lư. Ngoài ra nữ nhân còn rất nhiều động thái, không một động thái nào không làm động tâm của người khác phái. Là chính là trong cái Đại Ái Đạo có dẫn ra trong kinh Đại Ái Đạo, người nữ có 84.000 tư thái kính đáo, những tư thái ấy hay là mê hoặc những đạo sĩ thanh tịnh, làm cho quý vị ấy bị đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp không thể ra khỏi. Những tư thái bên ngoài có 84 thứ là mê hoặc các đạo sĩ thanh tịnh, làm cho người tu quên mất kính đạo. Xét ra những người đã bị nữ nhân làm mê hoặc rồi thì đều bị đọa vào trong nê lê cầm thú địa ngục vậy. Thành đó là đây mới là những cái lời khuyên Tỳ Kheo Ni vô sự không nên vào trong chùa Tỳ Kheo, vì ít nhiều sẽ làm chướng ngại khiến cho quý thầy bỏ bê những cái công việc tọa thiền hay là hữu sự cần vào cái phái thật bạch trước vân vân như đó. Đó là nói về cái tinh thần của cái giới này, là cái đó là cái mà có rất thực tế. Thành đôi khi thầy thấy những hàng trẻ trẻ mà coi như là thân mật nhiều quá, sinh hoạt hàng tỳ kheo ni à, cũng quá ngại nha, nó đáng ngại đối với cái hàng tỳ kheo trẻ. Thành thường thường thầy nói chỉ là cha con anh em ái trước không phát sinh mà thôi. À, cái đó cái cũng mà rất cẩn thận. Thầy Phật nó đi nó lợi về cái vấn đề mà ái trước, cái đó là số cái điều thứ nhất của cái trên cái sự giải thoát. Thôi nhà học học giới nữa đi hả? Nhược tỳ kheo ni, mạ tỳ kheo ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo ni là chửi mắng tỳ kheo phạm ba vật đề mạ nhục á, thì đây là thủng thuộc về cái bát kinh pháp không nha. Cái dường như cái điều thứ hai của bát kinh pháp á. À, thì bây giờ trong cái này Đức Phật cũng ở tại nước Xá Vệ. Khi ấy người trưởng lão Ca Tỳ La là đêm qua sáng sớm thức dậy mặc y mang bát vào cái thành khất thực. Khi ấy có một số tỳ kheo ni trông thấy trưởng lão Ca Tỳ La liền mắng rằng: người này thuộc chủng loại công sư tệ ác hạ tiện, phá hoại tháp của thầy chúng ta, đem bỏ ngoài tăng già lam. Cái việc cái nói cái giới này nó còn á, bây giờ các quý tỳ kheo ni khác nghe những lời mắng nhiếc như ấy rồi á, thì trong đó như có những vị thiểu dục tri túc tỳ kheo ni không có hài lòng lắm, thưa với tỳ kheo ni rồi có là đưa lên tỳ kheo là Phật chế giới. Nếu mà đủ ba duyên thành phạm là: một là đại tỳ kheo, hai là dùng thô ác mắng nhiếc, thứ ba là nói rõ ràng thì phạm. Nếu tỳ kheo ni mà là mắng nhiếc mà là những lời thô ác phạm ba vật đề. À, trong luật Tăng Kỳ Đức Phật cũng đưa ra tỳ kheo ni không được đứng trước mặt tỳ kheo mà quở trách mắng nhiếc. Trường hợp nếu anh em bà con xuất gia mà người ấy không nghiêm trì giới cấm, không tu hành cũng không được quở trách mắng nhiếc, mà nên dùng lời ôn hòa nhu nhuyến khuyên bảo. Nếu là người tuổi trẻ nên nói rằng là: đại đức đừng làm việc ấy, hiện giờ thầy không học thì đợi lúc nào mới học được. Thầy như thế thì đệ tử sau của thầy cũng sẽ bắt chước làm những điều bất tiện. Nếu là người già cả thì nên nói rằng: này trưởng lão, thầy hôm nay không học đợi già sắp chết mới học hay sao? Tỳ kheo không nên được mắng nhiếc quở trách trước mặt tỳ kheo ni rằng phụ nữ trọc, phụ nữ dâm dật, hoặc nói là cô là người bất thiện không biết ân nghĩa. Nên dùng những lời nhã nhặn như trên đã thuyết minh thì dễ để khuyên răng. Đây là những cái lời mà ở trong Ma Tăng Kỳ đưa ra đối với tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nếu tỳ kheo ni đối với tỳ kheo mà tức giận ấm ức cũng phạm ba vật đề. Trong cái tập sự, trong tập sự có nói là bây giờ có một cái sô ni quở trách mạ nhục tỳ kheo, tỳ kheo cái kêu hổ thẹn im lặng. Bây giờ mới là tỳ kheo ni đem chuyện với bạch quý sô, mấy quý sô mới đem việc ấy, bạch Đức Phật, Đức Phật mới là chế ra bí sô ni không được phép mắng nhiếc quở trách bí sô. Ngược lại bí sô cũng không nên quở trách, trách mắng nhiếc bí sô ni. Và chánh học nữ, cầu tịch nam, cầu tịch nữ, như thế cả ba chúng dưới đối với hai chúng trên đều phải cúi đầu, không được phép quở trách mắng nhiếc năm chúng xuất gia. Nếu quở trách mắng nhiếc thì mắc tội việc pháp. Cái này là trong tập sự này đại gia hay luật thập tụng hay là luật Tăng Kỳ đều là cấm hết á. Thì đây là nó có trường hợp là khai hoặc nói giỡn, hoặc nói nhanh, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, hoặc muốn việc này mà nói nhầm qua việc khác, tất cả những trường hợp đó không phạm. Trong cái điều này là điều thứ hai trong bát kinh pháp nha. Thì căn cứ vào tứ phần á, luật tứ phần là phần tập sự cũng nói: nếu tỳ kheo ni mắng nhiếc tỳ kheo thì nên cầu ai sám hối. Nếu mắng nhiếc tỳ kheo ni, thức Somana Sa Di Ni và bạch y cư sĩ cần phải tác pháp yết ma hạ ý hối quá. Đưa ra cái vấn đề mắng nhiếc đối với cái người xuất gia thì chúng ta nên tránh, tại vì nó nặng nó nhẹ. Cái lời đó là lúc nào hàng tỳ kheo tỳ kheo ni cũng là rất là tôn trọng, là nói cái lời thanh cao, nói cái lời mà nhẹ nhàng. Nếu mình mắng nhiếc như vậy trong tâm mình có cái sự mà bực tức, hoặc giả là nó về cái ác khẩu này. Trong tứ phần quyển 49 mới là bấy giờ có tôn giả Ca Lu Đà Di mắng nhiếc đánh đập tỳ kheo ni hoặc hạt nhỏ lấy hoa ném, lấy nước tạt, hoặc là nói thô ác quỷ quyệt lời khuyến dụ, chẳng hạn như mắng rằng âm đạo của cô sẽ bị lỡ loét, hư nát, bị thiêu đốt trống rỗng như lò lừa. Thì trong luật cũng nói là Kalu Đại Di dường như là lấy tay mà đánh bể đầu của một cái tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni nào Liên Hoa Sắc phải không? Thầy nhớ mày mại mà mới phải không biết nữa. Và Kalu Đại Di đã đánh chết tỳ kheo Liên Hoa Sắc á. Trong này cũng nói rất nhiều về cái đối với cái tỳ kheo mà mắng chửi tỳ kheo ni, rồi tỳ kheo ni mới cũng mắng chửi hàng tỳ kheo. Thì nếu mà tỳ kheo mắng chửi tỳ kheo ni vô cớ hay là mất cái những cái danh dự, cái lợi dưỡng, mất uy tín của bên ni đoàn, bên ni á, thì Đức Phật cho phép bên tỳ kheo ni được quyền gì? Yết ma không lễ bái, không có cúng dường cho hàng tỳ kheo. Mà nếu mà yết ma như vậy có tăng hay không? Có tăng hay không là riêng tỳ kheo ni. Nói cái này là riêng tỳ kheo ni nha. Duy nhất nếu có tăng thì chỉ duy nhất là có hai cái yết ma mà thôi. Anh nhớ trong Bát Kinh Pháp, yết ma thứ nhất là cho thọ giới tỳ kheo ni, thứ hai là xuất tội tăng tàn. Ngoài ra là không có một cái yết ma nào mà giữa có hai bộ hết. Nhà đại chúng nhớ kỹ cái đó, cái chính đó. Nó là những cái lời giàu có mắng nhiếc hay là quở trách bằng cách nào thì nó cũng là nó sai hết á. Với cái tinh thần mà xây dựng thì là hôm trước là chúng ta đã biết nhiều lần, đó là có năm cái đức, hay là nói đúng thời, nói gì lợi ích, nói gì nhu nhuyến không lời, nói gì thô tháo, nói gì cái từ bi, giống nói gì vấn đề mà sân hận vân vân. Hồi nãy là mạ hàng tỳ kheo, rồi giờ là mạ ni giới nè, cái quan giới nữa đi em. Nhược tỳ kheo ni, cái này là 146 nè. Nhược tỳ kheo ni hỷ đấu tránh bất thiện ức trì, tránh sự hậu sân nhế bất hỷ mạ tỳ kheo ni ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni là ưa tranh cãi, là đấu tránh cãi giả nhau, chẳng có khéo nhớ những cái lời, cái việc mà là tranh cãi đó, rồi sao vì cái sự sân hận chẳng có vui mắng chửi hàng tỳ kheo ni thì phạm ba vật đề. Cái này là khi mà Đức Phật ở Kosambi là câu Diệm Di ấy, là tỳ kheo ni tên là Kala thường hay gây gổ tranh cãi, mà cái Kosambi này là cái chỗ mà cái tranh chấp lớn nhất, không phải là phân chia hàng tỳ kheo, nhưng cái sự mà Đức Phật không có can thiệp được đối với hàng tỳ kheo mà chia rẽ tại Kosambi. Tại vì trong đời của Đức Phật, thứ nhất là phá tăng, lớn nhất đó là cái việc mà Đề Bà Đạt Đa. Còn chia rẽ tăng là Kosambi, là cái hai kiền độ này, hai kiền độ lớn trong cái đời Đức Phật nha. Trong này có là kheo Nikala gây gỗ ưa tranh cãi mà ưa cứng đầu đối với trong cái giới ni á, rồi là những cái tỳ kheo ni khác cũng khó mà can gián cách này cách khác. Nên cái việc này những cái vị tỳ kheo ni thiểu dục tri túc mới là đem cái việc này đưa hàng tỳ kheo thưa Phật, và Phật mới chế ra cái giới này. Nó có bốn duyên thành phạm: một là ni chúng, hai là do việc tranh cãi mà sinh tâm giận hờn, ba dụng lời thô ác mà nhục, thứ tư là nó rõ ràng thì phạm tội trong cái giới này. Thì nếu mà cái sự mà tranh cãi không ngoài bốn cái việc, hay là không ngoài 18 việc mà gom lại là có bốn việc, nếu nó 18 việc, việc phi pháp mà nói là pháp, hay là Phật nói không phải là Phật nói, hay là phạm khinh mà nó phạm nặng, phạm nặng là nó phạm nhẹ, vân vân. Nhưng mà tóm lại chỉ có bốn cái việc mà xảy ra tranh cãi. Nó thứ nhất là ngôn tránh, thứ hai nữa là mít tránh, thứ ba phạm tránh, và thứ tư là sự tránh. Cái sự tranh cãi không ngoài bốn cái vấn đề này. Nó là ngôn tránh, là những cái lời mà bàn chuyện phải quấy, hay là trong kinh điển, hay những cái lời Phật dạy, đó là dùng cái lời nói mà tranh cãi. Thứ hai là mít tránh. Mít tránh là bới lông tìm vết. Cái việc đó không đáng, nhưng mình đem ra cái việc, từ việc nhỏ đến việc lớn vậy. Thứ ba nữa là phạm tránh. Phạm tránh là tranh cãi nhau với sự mà là phạm khinh hay trọng hay là hư hay là thực của một cái vị tỳ kheo hay là một vị tỳ kheo ni. Rồi là cái này, thứ tư nữa là sự tránh. Sự tránh là những cái việc mà thực hành yết ma của những cái người khác. Ví dụ như nói là yết ma về cái vấn đề thọ giới, hay là bạch nhị, bạch tứ vân vân, hay là kết cương giới vân vân, trên đó là nói về liên quan đến đó mà xảy ra cái việc tranh cãi. Đó là nó nói về sự tranh cãi. Mà tranh cãi thì cái ý của này là cái vị tỳ kheo ni này nó ưa tranh cãi, mà như tranh cãi rồi không nhớ, không nhớ rồi sao khởi lên sự sân hận, cái là chửi rủa hay những hàng tỳ kheo, mắng chửi những hàng tỳ kheo ni trong đó, nên Đức Phật mới cấm. Nếu việc tranh cãi đã dàn xếp rồi thì cần phải tùy thuận chúng tăng, không nên có tâm buồn giận nữa, huống chi là sinh tâm sân hận, mắng nhiếc, khinh mạng pháp Phật, mắc tội với chúng ni, thương tổn tình cảm, sự kết quán cừu lại lấy ác báo trong tương lai. Như trong kinh Diệu Pháp Chánh Niệm Xứ có thuyết minh nè, Phật bảo các quý tỳ kheo rằng: Này các tỳ kheo, các thầy nên biết sân hận ở đời tương lai có 10 thứ suy tổn. Thứ nhất là quan gia càng đông, mọi người càng chán ghét. Thứ hai là sinh vào chốn biên địa, xa lìa chánh pháp. Thứ ba là các bệnh tận buộc ràng, bị quả báo nghèo cùng, thiếu thốn khốn khổ. Thứ tư, sau khi chết đọa vào thú dữ, xài lang ở nơi hiểm trở, những cái chỗ đất, chỗ nước mặn. Thứ năm, hoặc sinh vào trong loài rắn độc, luôn có tâm giận dữ. Thứ sáu, các căn xấu xí, quyến thuộc xa lìa. Thứ bảy, sau khi chết đọa vào địa ngục, hắc thần tiếp tục thọ khổ. Thứ tám, tứ chi thân thể khô khan, bị các khổ thiêu đốt. Thứ chín, tăng trưởng tài chấp, quỷ bán chánh thánh hiền. Thứ mười, thường ở trong tam đồ ác đạo, luôn chuyển mãi không thôi. Đó là cái mười cái điều mà suy tổn ở trong Diệu Pháp Chánh Niệm Xứ đã nêu ra. Đó là tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này, đừng cho trái phạm. Hay thì hằng ngày chúng ta mà nếu mà nó dùng những cái lời mà thô tháo, những cái lời hung dữ mắng nhiếc, thì mình thấy là cái một cái vị mà tỳ kheo ni nó cũng khó coi nha. Lúc nào luôn luôn lúc nào cũng dùng những cái lời nhỏ nhẹ, những cái lời nhu mì. Đó là một cái tinh thần của một cái người xuất gia. Mà nếu mà chúng ta dùng cái lời mà lớn, dùng cái lời mà thô ác như vậy, chắc chắn trong tâm chúng ta có cái sự sân hận trong đó, nó cuốn theo trong đó, không bao giờ cái tâm nó bình được. Thành nó thuộc về một cái hạnh và một cái quay kiên nghi rất lớn đối với một cái người xuất gia. Chúng ta không phải thường, thành là thường thường ta cũng là khen cô đó là mềm mại, cô đó là lúc nào cũng nói những cái điều mà nó hay hơn là thô lỗ cọc cằn cái này cách khác. Thôi bữa nay mình học với mấy giới đó thôi, tại vì sen này học thì dạy gặp những cái gì đó, những cái phần nào đó thì triển khai thêm để chúng ta có đi sâu vào trong cái luật. Hay là chúng có gì để hỏi thêm không? Thì ráng về coi nha, tại vì chúng ta đang học thì không có hạn cuộc là nghiên cứu bên ni không. Nhớ chúng ta đang học thì cứ coi về bên tăng mà nghiên cứu thôi, luôn cho hai bộ luật. Ngay dầu mình không có là đi giáo giới hay gì, nhưng mà nếu mà đại chúng sau này đứng trên bục giảng về luật cho ni, thì mình cũng được quyền mình dẫn ra cho bên tăng những cái gì đó là liên quan đến bên ni, là mình được dẫn ra. Thành cái nghiên cứu là coi luôn những cái bên tăng. Thầy thấy những cái bộ luật bây giờ thì nói rất là giàu giàu gì chữ Việt á. Đâu mà coi hết nguyên một cái bộ mà tứ phần mà 60 quyển mà đã phát rồi đó, thì mà đại chúng là coi là cái đó thì nó cũng tài liệu rất nhiều. Rồi trong đó cũng có cái bộ những ma tăng kỳ, rồi có bộ và là ba cái lược ký. Nó chỉ là duy nhất còn cái một bộ mà chúng ta chưa có dịch ra, chưa có tài liệu thôi, là con bộ thập tụng. Cái bộ thập tụng là con đang hay dịch chưa hoàn thiện, thành là chưa. Còn là bên tài liệu của ni thì cũng là rất nhiều. Chứ cái bộ tứ phần không thì thấy nó cũng nhiều. Dầu có bên tỳ kheo ni nó có hạn cuộc nhiều hơn, cái sớ giải hạn cuộc hơn là bên tăng. À, nhưng mà mình cũng ngại về coi bên cái tỳ kheo những cái sớ giải trong đó. À, rồi cái bộ mà có thể nói tài liệu mà nhiều nhất đó là cái bộ mà một căn bản, à, căn bản thuyết nhất thiết của bộ Tỳ Nại Gia, thì trong đó có nhiều cái bộ mà ví dụ như là Phá Tăng hay là Tạp Sự hay là những cái phần mà biết Su Ni, rồi có rất nhiều trong đó. À, mà tại vì cái bộ đó thì thầy muốn tiếng in ra nhưng mà thầy Tâm Hạnh dịch thì cũng chưa có, có một số một số điểm nó chưa có rõ lắm. À, mình sợ là nó in ra phổ biến rộng như vậy rồi sau này khó sửa. Còn ai muốn nghiên cứu thì có thể là photo riêng ra rồi ta nghiên cứu thôi. À, có dịp nào rồi là để chỉnh sửa được hết thì chừng đó mình mới phổ biến rộng được, chứ sợ nó lệch á, nó lệch nhiều. Chúng có gì để hỏi không? Có gì thắc mắc để hỏi không? Có không? À, giờ tôi nghĩ.
Chúng sanh Phật Đạo Vô Thượng Thệ.